Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Và trước khi mình học vô cái kinh này thì mình phải biết cái hệ thống của kinh giải thâm mật này nó nằm trong cái hệ thống nào, và nó là những kinh thuộc về tông phái nào, và những người mà giải thích kinh giải thâm mật là những người nào, những pháp sư nào trong quá khứ đã giảng những cái kinh về kinh này. Trong cái hệ thống giáo lý đạo Phật thì mình kể lại quý vị đã học qua cái ngũ thừa bát giáo của bên Thiên Thai Tông rồi, thì tôi không có nhắc lại. Đó là một cái hệ thống phán giáo của tổ Thiên Thai. Thì kinh giải tâm mật nó cũng có thuộc một tông, và nó cũng có hệ thống phán giáo của nó. Thì mình nhắc lại đó là sau khi mà Phật đã thành đạo thì Phật giảng về kinh Hoa Nghiêm. Thì khi mà giảng về kinh Hoa Nghiêm á, thì chỉ có những Bồ Tát họ đắc được cái địa, họ dùng cái báo thân họ, dưới thân gọi là họ nhập vào trong Phật tánh họ nghe mới được. Còn bình thường là họ nghe họ không hiểu. Mà không những lúc mà Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm đó, thì các tổ đều đó, đó là ngài A Nan cung kinh viết là tôi nghe như gì, đó là văn của ngài A Nan. Thì lúc đó là ngài A Nan mới sanh nè, mới mấy bà chưa xuất gia nữa. Mà tại sao ngài A Nan nghe? Và trong đó cũng có kể ra các vị A La Hán, trong đó có một số A La Hán là sau khi Phật đi thuyết pháp độ mấy vị A La Hán rồi mấy vị mới thành A La Hán. Mà tại sao trong kinh Hoa Nghiêm lúc Phật thuyết là có mấy vị đó ở đó? Thì chư tổ nói rằng là cái Hoa Nghiêm Phật vẫn thường thuyết bằng cái pháp thân của chư Phật cho những cái vị Bồ Tát họ đắc được cái thánh quả họ nghe. Thì cái pháp âm này đó thực sự nó thuyết bằng cái pháp thân, tức là không phải là cái thân của Phật nữa mà cái thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Thì do vậy là khi người nào đạt tới một cái trình độ là ngộ tánh ngộ tâm thì tự nhiên họ nghe được kinh Hoa Nghiêm và vào pháp hội kinh Hoa Nghiêm và được thấy Phật đang thuyết kinh Hoa Nghiêm. Cái chuyện đó là các chư tổ luận như vậy, tại vì trong kinh Hoa Nghiêm nó có kể ra là có những vị A La Hán mà thực sự ra Phật thuyết A La Nghiêm là sau khi Phật vừa đắc đạo nằm ở dưới cội cây Bồ Đề. Nhưng mà sau khi thuyết rồi đó thì thấy rằng là cái giáo pháp đó nó quá cao, cái người điểu ngộ được không bao nhiêu, thì Phật nói thôi cái thế gian này nó không có hợp với cái giáo pháp như vậy. Thì Phật đính nhập diệt, thì cái chư thiên mới là thỉnh Phật trụ thế để mà tùy theo căn cơ chúng sanh mà thuyết pháp. Thì Phật mới quán sát ra lợi vô đầu thật thiết kinh A Hàm. Thì theo cái nhìn của Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì chúng sanh ở cõi mình hợp với kinh A Hàm chứ không phải hợp với mấy kinh cao. Nhưng mà cái tâm từ bi nghĩa là đa số chúng sanh học kinh A Hàm, thành ra lúc mà Phật khởi thuyết là phải là bây giờ thuyết cho chúng sanh hiểu chỉ có thuyết kinh A Hàm thôi. Thành quý vị nào đi qua kinh Đại Thừa thấy trở ngại quá thì có thể quay trở kinh A Hàm đọc lại. Thì thực sự kinh A Hàm quý vị đọc sẽ dễ hiểu, tại kinh đó là sau khi Phật quán sát đó, tất cả những kinh từ kinh Hoa Nghiêm kinh này kia là Phật thuyết không hiểu, bắt buộc phải thuyết kinh A Hàm. Thì cái hệ thống A Hàm đó nó thành ra cái hệ thống của bên Nguyên Pháp Nguyên Thủy. Sau khi thuyết kinh A Hàm một thời gian rồi đó thì Phật vẫn thấy rằng là bây giờ nâng cao cái trình độ của những vị thánh chúng lên, bây giờ họ đã đủ cái căn cơ rồi, họ nghe pháp thời gian họ đã đủ căn cơ rồi, thì bây giờ nên nâng cao hơn. Thì bây giờ Phật thuyết về cái tánh không, cái thời gian đó là Phật thuyết về tánh không, tức là thời gian thuyết về kinh Bát Nhã. Thì thuyết tánh không để làm chi? Để cho các vị kinh bên A La Hán không có thấy các pháp khổ là có thiệt nữa, các Phật nhập Niết Bàn là thiệt nữa, để quay tâm hồi tâm trở lại trên con đường Bồ Tát đạo. Thì thuyết về Bát Nhã, thuyết Bát Nhã để làm cái giai đoạn chuẩn bị để cho các vị A La Hán quả họ chuyển tâm hướng về con Bồ Tát đạo. Thì thuyết Bát Nhã một thời gian rồi đó thì trong chúng sanh đó, thì rất là tinh thật, thành ra nghe Bát Nhã thời gian thì bắt đầu người ta thấy tất cả đều không, là nó cái tâm người ta chắc vào không quá nặng đi. Thành ra sau đó đó Phật mới thuyết lại cái thuyết một cái kinh khác, thuyết lại kinh khác, tức là thuyết về cái Như Lai Tạng. tức là thật đức của Đức Phật là bản chất là có chứ không phải là không. Thì những cái kinh chánh của kinh A La Tạng là kinh Pháp Hoa, rồi kinh A Di Đà là kinh Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn cho nên ví dụ như vậy, để cho người ta đừng có chấp không nữa. Không thì thành ra cái chấp không đến nỗi bây giờ bên Tây Tạng đấy, cái dòng phái Mũi Vàng nó vẫn còn chấp không á, nó chấp không đến nỗi là nó không cho cái gì nó có thiệt hết trơn, tất cả pháp không hết, không có gì có hết á. Cái không là hệ thống của Ngài Long Thọ, mục đích cái pháp không đó nói ra để mà phá lại cái vấn đề mà cho Niết Bàn thật có của A La Hán, chứ không phải để cho quý vị chấp không, thấy không? Nhưng mà sau này có người ta đi rồi đó, thì người ta đi vào tình trạng là ngay đến cái Phật tánh họ cũng cho là không luôn, không có Phật tánh luôn. Và sau này Phật mới thuyết lại một cái kinh gọi là kinh lọ là hệ thống Như Lai Tạng. Thì Như Lai Tạng á, thì để nói rằng là thật đức của Đức Phật bản chất là có, các pháp thế gian bản chất là có là có gì, có là do thật đức của Đức Phật mà sanh phát sanh ra. Thì sau khi mà thuyết Như Lai Tạng thì cuối cùng là cái rốt ráo của Đức Phật, thì cái hệ thống của bên kinh điển của vị là biết như vậy. Thì cái kinh giải thâm mật này á, nó nằm trong giữa giai đoạn của kinh Bát Nhã và kinh về Như Lai Tạng. Tức là trong này á, nó nói cái có này là có cái thức, tất cả pháp thế gian do thức biến sanh, chẳng như cái bàn, cái ghế hay cái gì, cả pháp vô vi cũng vì do thức biến sanh hết. Nó nói là có cái có, nhưng mà cái có này á, là lấy cái tâm, lấy cái thức làm cơ sở. Mà cái thức thì quý vị tưởng tượng không được, nó giống như cái không, thành nó nằm giữa đập trường, nó giữa cái hệ thống của Như Lai Tạng và hệ thống của bên tánh không. Nó là một cái để mà chuyển cái hệ thống của Long Thọ đi từ từ qua đến hệ thống của Như Lai Tạng. Nhưng mà cái người nào mà đi sâu vào hệ thống của Bát Nhã đó, tức là đi vào lý tánh tuyệt đối đó, thì họ không chấp nhận. Mà họ không chấp nhận luôn hệ thống Như Lai Tạng. Và cái dòng phái mà bên Tây Tạng hiện giờ là dòng phái của Đức Lama, là dòng phái hoàn toàn đi nặng vào hệ thống của Bát Nhã của Ngài Long Thọ. Thành ra dòng phái đó có những thời gian tàn sát, gọi là tàn sát đàng hoàng, dùng binh lực đó để tàn sát hai hệ thống này, hai hệ thống của tướng tông của Duy Thức và hệ thống của Như Lai Tạng. Thì tới giờ phút này, dòng Mũi Vàng mặc dầu vẫn dùng Duy Thức để giảng, nhưng mà cái giáo lý tối cao của họ là họ bác bỏ Duy Thức. Vì Duy Thức nó vẫn là tướng, mà có cái tướng thì khác với cái không. Cái không là nó phá hết chứ không có cái tướng nào hết trơn á. Thì cái lộ trình mà kinh điển á, mình thấy á, nó trải qua tuần tự như vậy. Thì mục đích cái Phật lập cái này ha, để bác cái chấp của thằng kia, rồi bắt đầu là lập một cái khác để bác cái chấp của thằng nọ. Thì cái cuối cùng là cái Như Lai Tạng là cuối cùng để bác cái chấp là thức tâm. Thức tâm là cái thức tâm là biến ra các pháp ha, mà thức tâm á, nó thức tâm á, nếu mà đi tầng cùng của thức tâm á, nó là bạch tỉnh thức. Và tỉnh thức tức là không, tức là nó cũng không có thật đức nữa. Thành ra cuối cùng là Phật lập từ từ để đi tới cái vấn đề mà Phật tánh là thật có, là cái Như Lai Tạng. Thành ra kinh này đứng giữa, kinh này nó gọi là tướng tông. Tướng tông vì nó lấy cái pháp tướng của tâm làm pháp, nên nó gọi là tướng tông. Cái kinh này nó xuất hiện ngày Long Thọ đó, ngày Long Thọ mà xuất hiện về hệ phá tính không đó, là xuất hiện khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Thì ngày Long Thọ là xuất hiện để bắt đầu là chuyển cái pháp tiểu thừa thành ra pháp đại thừa, thấy không? Sau đó khoảng 800 năm, thì sau đó Đức Phật nhập diệt khoảng 800 năm, tức là sau ngày Long Thọ khoảng 400 năm, thì hệ thống Duy Thức xuất hiện. Thì hệ thống Duy Thức là do ngài Di Lặc thuyết pháp, ngài Bồ Tát Di Lặc ở trung trời thuyết pháp. Thì ngài thuyết đầu tiên đó là thuyết cái Du Già Sư Đề Luận cho ngài vô trước. Thì từ giờ đó cái ngày vô trước làm ra mười mấy bài luận, ngày vô trước mà bài luận và em của ngài Thế Thân là mười mấy bài luận để mà hiển ra cái hệ thống Duy Thức. Thì hệ thống Duy Thức này từ từ được mười nhà luận sư ở bên Ấn Độ bắt đầu là chuyển dương. Thì mười luận sư đó là những vị đạo sư mà trí tuệ vô cùng dạy trong đại học Na Ăn Đà đó, ngài Huyền Trang. À, bắt đầu là trong cái thời gian mà đời nhà Đường, thì Huyền Trang bắt đầu đi học các kinh điển đó. Thì ngày đi ngày học thì thấy mọi người giảng kinh điển một cách, ngày đi học luận đó, thì mọi người giảng luận một cách, thì ngày mới phát tâm đi qua bên Ấn Độ để mà học lại coi cái luận giảng thế nào cho anh trúng. Thì ngày đi hoài, đi tới đại học Na Ăn Đà thì gặp đệ tử của ngài Hộ Pháp là ngài Giới Hiền. Thì ngài Giới Hiền mới giảng cho ngài về di thức học. Thì sau đó là ngài đi vòng vòng tất cả các nước ở đó miền Nam tham khảo học hỏi, và đem tất cả những cái tài liệu kinh điển đem về bên Trung Quốc và bắt đầu dịch kinh. Thì ngài mới là học được cái chân truyền của ngài Giới Hiền. Nên lúc đó là ngài Xiển, là ngài Xiển Di Thức. Ngài Xiển Di Thức thì ngài thức thì cái kinh Giải Thâm Mật này là một trong những kinh gọi là nói về cái tông yếu của Di Thức Tông. Thì nó thuộc về Di Thức Tông. Di Thức Tông này á, nó còn gọi là Pháp Tướng Tông, tức là các pháp trong lấy các pháp đều biến thành giải thích rất là rõ ràng, thành ra mỗi cái pháp mà mình nghe tới, mình có thể tưởng tượng, mình có thể mường tượng, mình biết được, nên nó có gọi như có tướng vậy đó ha, nên gọi là Pháp Tướng Tông. Những danh từ khác của Pháp Tướng Tông á, thì nó gọi là Từ Ân Tông. Từ Ân Tông này đó là nói về cái địa điểm phát sanh ra cái tông này ở bên Trung Quốc, là tại vì ngài Huyền Trang về đó thì ngài trụ ở chùa Từ Ân. Và cái người mà xiển dương mà về cái tông Di Thức này mạnh nhất là ngài Khuy Cơ, tức là ngài Khuy Cơ là đệ tử của ngài Huyền Trang. Thì ngài Khuy Cơ là trụ chánh ở chùa Từ Ân, còn ngài Huyền Trang thì trụ nhiều chùa, nhưng mà chùa Từ Ân là một trong những chùa ngài đặt chân đến. Thì cái dòng mà Di Thức mà chánh tông á, là phát xưng từ Từ Ân Tự, nên còn gọi là Từ Ân Tông. Cái pháp này nó còn gọi tên là Du Già Tông. Du Già Tông vì là nó trích từ cái quyển của ngài Di Lặc, đặt cơ sở trên cái quyển kinh đầu tiên của ngài Di Lặc là cái quyển Du Già Sư Địa Luận, do ngài Phật như Phật ngài Di Lặc thuyết, nên nó gọi là Du Già Tông. Cái Di Thức Tông thì cái danh từ thông dụng rồi, tức là nó nói là tất cả khắp thế gian nó đều do cái thức nó biến ra mà có, nó không có thật. Đúng là nó giống như pháp không vậy đó. Nên như trong này nó chấp nhận là có một cái có, nó gọi là chỉ có thức có, chứ các pháp là không. Nên cái pháp cái gì có là do thức biến, chứ không phải là tự động có. Nên nó gọi là Di Thức Tông. Còn gọi là Tướng Tông vì nó lấy chữ pháp tướng nó bỏ đi. Hay là Hữu Tướng Tông. Hữu Tướng Tông tức là nó chấp nhận rằng bây giờ có một cái pháp hữu để đối trị với cái kinh Bát Nhã, nó là pháp không. Nó là tất cả pháp gian có hữu tướng, cái tướng đó là tướng Di Thức, cái tướng đó là thức tướng chứ không phải là không, nên nó gọi là Hữu Tướng Tông. Thì đó là danh từ chung của cái hệ thống tông của Di học. Căn bản của hệ thống mà thức về cái tông này á, thì nó đặt tên cái căn bản 6 kinh. Thì cái thứ nhất là kinh Hoa Nghiêm, nó thuộc về cũng gọi là tướng tông, tại vì Hoa Nghiêm nói về cảnh giới chứ không có nói về lý thuyết. Kinh thứ hai đó là kinh Giải Thâm Mật, là kinh của Di Sa Học sau đây. Kinh thứ ba là kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức. Kinh thứ tư là kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma. Kinh thứ năm là kinh Nhập Lăng Già, hay là gọi là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Kinh thứ sáu là kinh Mật Nghiêm. Nó đặt căn bản trên 6 kinh, nó lập tông, nó lập trên bản trên 6 kinh này. Và từ 6 kinh này á, thì chư tổ nương vào cái 6 kinh này ra mà lập thành luận, cái luận để mà hiển cái tông mình lên. Thì có cái 11 cái luận chánh của hệ thống cái kinh này. Là thứ nhất là cái Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận là do cái ngài vô ngài Đức Phật Di Lặc thuyết cho ngài vô trước nghe trên cung trời Đâu Xuất, thì ngài trước đầu ghi lại. Là cái này nó thành ra cái hệ thống chánh của bên Pháp Tướng Tông. Rồi cái từ cái những cái kinh điển và vô sự luận đó thì ngài vô trước mới bắt đầu là lập luận để mà làm cho cái pháp di tướng nó rõ ràng hơn. Thì bắt đầu ngài viết Hiển Dương Thánh Giáo Luận, ngài viết Nhiếp Đại Thừa Luận, ngài ghi lại cái quyển Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Rồi lại là cái luận là cũng từ cái ngài vô trước rồi cũng ngài lập thuyết ra ở trên cung trời Đậu Xuất. Sau đó cái vị tổ thứ hai của bên Di Thức Tông là Tư Pháp Tướng Tông, đây là ngài Thế Thân, thì ngài bắt đầu ngài viết Thập Địa Kinh Luận, Phân Biệt Du Già Luận, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Di Thức Nhị Thập Tụng, Điện Trung Biên Luận, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Luận. Đó là 11 cái loại luận của làm cái căn bản đầu tiên của Di Thức Tông. Người nào mà học Di Thức Tông thường thường là phải học hết cái này thì mới hiểu được cái thâm ý của tông. Tại là đây là cái là tổ lập tông chứ không phải là người thường lập. cái lỗi sao cái lỗi của mình mà học về cái di thức hay là tông đó, là mình học tắt, mình chỉ học cái ngành ngọn thôi, hay mình học cái pháp số ngành ngọn thôi, thành ra mình không có biết cái lối tu của nó, mình không có biết nó là yếu chỉ làm sao, thành ra cuối cùng á cái di thức tông á mà học ngành ngọn nó thành ra cái pháp nói chuyện thôi, nhìn từ đó cái tu nó không có nữa. Quý vị muốn tu thì phải học hết mấy loại kinh và luận như vậy á, thì đó mới mà thật sự ra kinh luận này Việt Nam không có dịch bao nhiêu hết trơn á, không ai dịch á, gần như chưa ai dịch cái biển kinh nào hết trơn á, chỉ có giải Tam Mật kinh là duy nhất của chỉ có ra sách vở là chỉ có ngài Trí Quang dịch, tôi có quyển ở đây thì không biết ai dịch. Rồi sau này ngài Trí Quang cũng dịch thêm cái quyển Nhiếp Đại Thừa, Nhiếp Đại Thừa của ngài vô trước nữa, là hai quyển đó, là hai quyển là ngài dịch thôi, còn mấy quyển kia thì không ai dịch hết. Mà không dịch đó mà giảng á, thì họ lấy tài liệu về di thức đi học họ giảng, thành ra di thức của di thức Tam Thập Tụng Luận, mấy cái đó là giảng ra ngành ngọn thôi mình học. Thành ra có thời gian hồi xưa ngài Thiện Hoa giảng về di thức học á, thì ngài chính ngài nghiên cứu thì ngài cũng không biết di thức học làm sao nữa, rồi cuối cùng ngài cũng lấy pháp số đó, ngài giảng vậy thôi, để cho người ta có cái khái niệm về di thức học để mà biết danh từ, để đọc kinh đọc sách thôi. Chứ nếu là lập tông không phải là đơn giản vậy, lập tông là phải nói cách tu, tu nó tu như thế nào, tu làm sao, lấy cái gì tu, tu ra làm sao, thì cái đó gần như thất truyền. Mà bây giờ dịch mấy cái này người ta cũng không có dịch, đa số các thầy dịch thì cũng dịch mấy cái danh từ thôi, dịch cũng như mấy danh từ về di thức để cho người ta biết, thì cái lối dịch đó nó chỉ lợi cho cái vấn đề đọc kinh để hiểu danh từ, chứ vấn đề tu thì nó không có được cái gì hết trơn, vì phải tu phải đơn giản thì mình biết danh từ mình tu được. Căn cứ vào những cái luận và những cái kinh đó đó thì phát sanh ra 10 vị đại luận sư thời gian đó hiển về cái tông này. Thì 10 vị đại luận sư này á, cái lối suy nghĩ của họ và cái lối phán giáo của họ cũng hoàn toàn khác biệt nhau hết, không có ông nào giống ông nào hết trơn á. Thì trong nổi tiếng nhất á thì có những ngày như ngày Hộ Pháp, ngày Đức Huệ, ngày An Huệ, ngày Quả Biện, ngày Thắng Hữu, ngày Trí Nguyệt đó, thì nổi tiếng như vậy. Thì mấy luận sư này là có những người họ đi nặng về cái vấn đề tánh không, có nhiều người đi nặng về vấn đề di thức. Ở trong đó thì ngày Hộ Pháp, ngày An Huệ thì nặng về di thức. Thì ngài Hộ Pháp là cũng một giảng sư ở bên Đại học An Đà, thì ngài mới truyền lại cho ngài Giới Hiền là đệ tử. Thì ngài Giới Hiền á thì cũng dạy Đại học An Đà rất là nổi tiếng. Thì sau này ngài Huyền Trang đã đi tới Đại học An Đà là ở đó học với ngài Giới Hiền, và được ngài chỉ tiền truyền lại toàn bộ cái tông chỉ của cái pháp tướng tâm của Ấn Độ lại cho ngài Huyền Trang. Thì sau đó ngài Huyền Trang sau khi 17 năm đi khắp tất cả 138 quốc gia ở bên Ấn Độ thì ngài mới trở về Trung Quốc, thì ngài bắt đầu dịch kinh á, thì bắt đầu là ngài mới tổng hợp hết tất cả những cái tư tưởng của thập đại luận sư thời đó cộng với tư tưởng chánh là lấy tư tưởng của ngài Giới Hiền, thì ngài mới viết thành một quyển là Thành Di Thức Luận. Thì Thành Di Thức Luận là cái quyển kinh lập tông của pháp tướng căn bản ở bên Trung Quốc. Rồi ngài dạy lại cho mấy đệ tử của ngài là ngài Quy Cơ, rồi một số đệ tử. Thì cái người mà chuyển dương mạnh nhất cho ngài là ngài Quy Cơ. Ngài Quy Cơ là một vị tăng rất là thông minh, rất là đỉnh ngộ. Trước khi mình học quyển kinh này á thì mình phải biết cái lối phán giáo của bên pháp tướng tông, tức là cái phán giáo này, tức là họ lập tông họ phải có cách để họ nói tại sao họ lập cái tông này, những cái tông trước họ sai lầm cái gì mà họ lập cái tông này đó. Cũng như là sơ quý học tứ thời bát giáo của bên ngũ thời bát giáo của bên di thức học vậy đó. Còn sau này quý vị học Quan Nghiêm thì quý vị học sẽ là ngũ giáo thập tông Quan Nghiêm thì nó phán giáo theo là ngũ giáo thập tông đó. Còn cái này là nó phán giáo theo là bát giáo, nó chia ra là bát tông, không phải bát giáo, nó chỉ là bát tông. Nó nói là cuối cùng là cái di thức tông là cái tông cuối cùng, cái tông hay nhất. Còn mấy cái tông trước là nó có sự thiếu sót. Từ từ mình sẽ nói cái này trước khi mình đi vào cái kinh Giải Tam Mật. Thì cái tác phẩm ở đây là cái tác phẩm lấy trong bản dịch của ngài Huyền Trang. thì kinh giải thâm mật này có bao nhiêu người dịch rồi? Cái kinh giải thâm mật này nó đã có nhiều người dịch rồi, trước thời Huyền Trang đã có người dịch rồi chứ không phải là không. Thì đời Nam Triều, thì khi mà ngài Chân Đế trong đời Nam Triều đã dịch cái quyển kinh này, đặt tên là gọi tên là Phật Thuyết Giải Thiết Kinh, thì ngài không dịch hết, ngài dịch một phẩm trong cái quyển giải kinh thành mật thôi, đó là phẩm thứ hai, tức là phẩm Thắng Nghĩa Đế Tướng á, nói về cái Thắng Nghĩa Đế của kinh này. Qua tới đời Bắc Ngụy thì ngài Bồ Đề Luân Chi toàn bộ kinh này lại, thì được tôi gọi là kinh giải thâm mật giải thoát. Sau đó qua những cái đời sau á, thì một số các vị thư thiên túc họ qua thì họ cũng có dịch quyển kinh này, hay lấy cái tên, nhưng mà không dịch hết, họ dịch từng phẩm thôi. Chẳng hạn như là ngài Cầu Na Bạc Đà La đời Lưu Tống á, dịch quyển kinh này gọi là kinh Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Kinh, thì ngài đặt tên vậy á, thì ngài dịch một phẩm trong kinh này thôi, cái kinh của ngài Huyền Trang nè, thì phải ngài dịch phẩm thứ bảy, tức là phẩm Địa Ba La Mật, tức là cái phẩm mà nói về 10 địa và 10 hạnh ba la mật. Và ngài dịch một cái phẩm khác, phẩm 8 là phẩm cuối cùng á, thì ngài cũng đặt cái tên là Kinh Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tùy Thượng Sứ Liễu Nghĩa Kinh, đó, nói về cái các tướng pháp thân của chư Phật và các tác nghiệp quá báo thân của ngài, nằm trong phẩm cuối cùng trong cái toàn bộ cái kinh giải thâm mật. Thì quyển kinh này nó khó khăn lắm, rất là khó, nó khó nghe, nó khó khăn, thành ra ít nhiều người chú giải lắm. Mà tại vì chư tổ không phải là chư tổ không đủ trí tuệ chú giải, nhưng mà cái loại mà chú giải của chư tổ là chư tổ nghĩ rằng là mình chú giải ra mà có lợi cho đại chúng thì chú tổ mới chú giải. Thành ra nhiều chư tổ có thể chú giải quyển kinh này, nhưng mà bỏ ra chẳng hạn như một tháng hàng năm để chú giải ra, mà chỉ có 5-3 người đọc á, hay là một vài người đọc, thì chư tổ không giờ làm hết. Chư tổ thấy cái công dụng nó không có lợi chúng sanh, chư tổ làm không phải nổi tiếng, thành ra chư tổ thường không có chú giải. Không chú giải là không phải là mấy chư tổ không có đủ sức đâu, thấy không? Nhưng mà vì nghĩ ra mà cái quyển này ra mà mình chú giải ra thì cũng có 5-7 người đọc, 5-7 người tham khảo, thì bỏ công cả năm vậy làm nó không ít lợi gì ai hết. Thành ra quý vị trôi trong cái những cái kinh mà chú giải những quyển này, trừ những vị tổ, những cái dòng phái này họ phải bắt buộc phải chú giải thôi. Còn những người mà giỏi những pháp sư giỏi khác, thường thường mấy quyển kinh này họ mà đủ sức họ chú giải, không có chú giải, thành ra chú giải quyển kinh này ít lắm, ít lắm. Chỉ có những người họ ham thích về Duy Thức Tông họ mới chú giải ra, còn đa số là toàn bộ không có. Mà đa số sau này có chiều hướng người ta đi vào Tịnh Độ Tông nhiều, nên toàn bộ đa số nhìn trong cái chú giải thì chú đại về những kinh về Tịnh Độ rất nhiều, mà chú giải về mấy cái loại kinh này nó hiếm hoi lắm. Thì cũng có người chú giải, nhưng mà toàn bộ chú giải đã bị thất lạc hết rồi. Thì trong Đại Tạng có nói rằng là có những người chú giải sau đây, là đó là Giải Thuyết Kinh Sớ. Sau khi ngài Chân Đế dịch cái phẩm Giải Thuyết Kinh rồi đó, ngài mới chú giải cái quyển này ra, thì cái quyển này đã thất lạc rồi. Giải Kinh Mật Kinh Sớ, tức là toàn bộ kinh giải thanh mật do ngài Linh Nhân Đạo Sư, thì quyển này ngài tôi chưa ra là ngài sống gì đời nào, có nghĩa là ngài là đời sau ngài Huyền Trang, thấy không? Đó, thì ngài có chú giải ra thì quyển kinh này cũng thất lạc rồi, chỉ có ghi trong cái kia chứ không còn nữa. Và Giải Kinh Mật Kinh Sớ của ngài Nguyên Hiểu, ngài Nguyên Hiểu thì vẫn cái sớ này cũng mất luôn rồi, cũng không còn nữa. Bây giờ một cái sớ còn á là cái sớ của ngài Viên Trắc, tức là Giải Kinh Mật Kinh Sớ của ngài Viên Trắc là hiện giờ chỉ còn thôi. Thì toàn bộ cái đại chánh tân tu này tôi lật tôi coi không có thấy cái quyển Giải Kinh Sớ này, Kinh Sớ ngài Viên Trắc này. Vì lý do tại sao như vậy, vì ngài Viên Trắc á không được thừa nhận chính thức là cái người ở trong Pháp Tướng Tông. Ngài là nổi tiếng cùng thời với ngài Huyền Trang, và cũng được tham dự vào cái dịch kinh của ngài Huyền Trang, nhưng mà không được ngài Huyền Trang, nghĩa là trực tiếp giảng cho về di thức học. Mà hồi xưa mình sẽ nói rằng là ngài Huyền Trang mà giảng di thức học á là sự chọn lựa rất là kỹ lưỡng, chứ không phải ai muốn vô học là ngài thấy mà ngài mở lớp học ai muốn vô học họ dạy đâu. Ngài chỉ định dạy người này là chỉ có mấy người vô học thôi, chứ không có cái vụ mà ngày mở ra ngày giảng. Mà thầy ngày Nguyên Trắc á, nghe trong cái lịch sử là ngày Nguyên Trắc học lớn, tức là ngài phải lo lót cho cái người mà giữ cái lớp đó, giữ cửa đó, tới ngày đó là lén lén dành một chỗ cho ngài, ngài núp trong cái này học thôi. Có nhưng mà vì chú giải của ngài quá đó sâu xa, ngài là một người trí tuệ khủng khiếp lắm, thành ra cái bản chú giải của ngài nó không có trong đại chánh, tức là nhật bổn nó loại ra, nó không có để vô à, đại chánh tạng, tức là cái tạng lớn mình có trong cái thư viện á, rồi ngài có trong cái tạng của Tàu, cái tạng nó gọi là các luận sư của Tàu, nó gọi là tục tạng kinh, thì ngài có nằm có ghi bản chú giải của ngài trong này. Thì tôi coi trong từ điển, tôi thấy từ điển học tôi thấy á, thì tục tạng kinh đây mình không có, tục tạng kinh mình không có, cái bộ đó là 200+ quyển mình không có. Cái bộ đó là toàn những cái luận của các cả thiền sư ở bên Tàu họ ghi vô hết, luận thôi, luận và kinh. Thì cái quyển đó gọi là tục tạng, tức là những tạng kinh nối tiếp cái đại cái tạng chánh của Phật, tức là những cái luận sư bắt đầu họ ghi đó, thì họ ghi tác phẩm của ngài Diễn Trác Thần Tổng. À, thì tôi có liên lạc, tôi hỏi thì thầy Pháp Chánh á, ông lúc mà ông còn học ở bên Tịnh Luật Tự, ông cũng thấy cái bản chú giải này hay, thì ảnh mới lấy nguyên cái bộ đó, cũng nhiều lắm, ông copy một mấy quyển á, ra một sách vậy nè, không biết bao nhiêu đó, thì ông gửi qua là coi để giải, chứ có nhiều đoạn đó mình hiểu không tới, hiểu không tới, hiểu không tới là mình giảng ra thì khi nó sai lầm mình bắt buộc phải chịu khó thôi, chịu khó tra qua tiếng bên tiếng Tàu mà mình giảng cho nó rõ ra chút. Thì cái chú giải cuối cùng là chỉ còn cái chú giải của ngài Diên Trắc thôi, mình sẽ căn cứ vào cái quyển kinh giải thân mật của ngài Diên Trắc mà mình bàn ra. Rồi bây giờ cái quyển này á, mình lấy cái chắc phẩm chánh, nó có hai cái phẩm chánh, hai cái người dịch chánh, một người dịch là Bồ Đề Đô Chi và một người dịch là ngài Huyền Trang. Thì cái bản dịch mà tương đối nó rõ ràng nhất là bản dịch của ngài Huyền Trang. Thì ngài Trí Quang là một cái tác giả vô danh, thì cũng đều dịch từ cái bản ngài Huyền Trang hết. Tôi coi tôi so lại bản tiếng Tàu từ ngài Huyền Trang hết rồi á. Thì mình biết sơ lược về lịch sử của ngài Huyền Trang đi, để nhớ cái công ơn của cái người mà đã dịch ra cái quyển này trước khi mà mình học ra quyển kinh. Quý vị nào mà muốn biết chi tiết thì coi lại tác phẩm của ngài Minh Châu viết về cái chiêm bái gì đó, chiêm bái gì của ngài Huyền Trang á, đi học tác phẩm ngài Minh Châu có viết về cuộc đời của ngài Huyền Trang, bằng tiếng Việt cũng có, bằng tiếng Anh cũng có. Thì quý vị có thể tham khảo cái tác phẩm đó, trong thư viện hình như cũng có thì rõ hơn. Ở đây tôi chỉ nói sơ lược thôi về cái lịch sử của ngài Huyền Trang, để cho mình biết rằng cái vị tổ dịch cái kinh này và cái khuynh hướng dịch kinh của ngài Huyền Trang đối với cái khuynh hướng dịch kinh của ngài Kumara Thập, hai khuynh hướng nó khác nhau ra làm sao. Thì ngài Huyền Trang sinh vào đời Tùy năm 602 và mất vào đời Đường Cao Tông năm 1664. Ngài được xem là một vị cao tăng rất là nổi tiếng vào đời Đường. Ngài họ Trần, tên là Huy, cha làm quan ở đất Văn Lan, có được 4 người con. Thì người Huyền Trang là con út. Thì trong 4 người con anh, 4 người anh em của Huyền Trang, thì có người anh đầu tiên đã xuất gia ở chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương. Nên từ lúc nhỏ thì ngài Huyền Trang rất là thông minh, tỉnh ngộ, thì thường thường đến thăm anh ở đó. Do đó cũng như là bị cái tư tưởng ảnh hưởng của anh mình, ảnh hưởng qua mình rất là nhiều. Do đó nàng có cái tâm là xuất gia. Thì cái anh của ngài á, có pháp hiệu là Trường Tiệp, là tăng ở chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương. Sau đó thì lớn lên rồi thì ngài phát tâm xuất gia, thì ngài có xuất gia ở chùa Tịnh Độ của ông anh mình. Và bắt đầu là từ đó ngài bắt đầu là tham khảo kinh điển học hỏi. Đầu tiên ngài học kinh Niết Bàn với pháp sư Huệ Cảnh, và học các luận đại thừa với những pháp sư như Trí Nghiêm về Nhiếp Luận và Tỳ Đàm, tức là học về luận. Cái thời gian mà đời Đường là tất cả cái thời gian mà gọi là pháp Phật giáo ở Trung Quốc nó tâm qua đua nở, các tông phái nó nở rất là nhiều, từ Hiền Thủ Tông qua Nghiêm Tông, Tịnh Độ Tông, về đời Đường này nó phát sanh rất là mạnh. Thành ra đo số gia số đó để hiển dương cái tông phái của mình, đo số các tổ bắt đầu nặng về học luận. Nó luận thì cái luận nó giải thích về kinh điển rõ ràng, thì đó ngày bắt đầu là cái thời buổi này là thời buổi mà cái học nó thiên về luận, thành ra lúc đó là ngài học nhiếp luận, học tỳ đàm. Tỳ đàm tức là tỳ đạt ma luận đó, với ngài Đạo Cơ, ngài Bảo Thiên vân vân. Thì qua tới năm 622 thì ngài mới thọ tục cụ túc giới. Thọ học túc giới xong thì ngài học về luật, ngài chuyên học luật. Bắt đầu là học về các luận của các tông phái Nam Tông, chẳng hạn như luận Thành Thật, học Câu Xá, với là những ngài Đạo Thân, Đạo Nhạc chân dân. Bắt đầu học luận Đại Thừa, học nhiếp Đại Thừa luận với ngài Pháp Thường, ngài Tăng Biện. Thì qua các học kinh và học luận như vậy trong liên tục trong như mấy năm như vậy, thì ngài nhận thấy rằng các lối giảng dạy của mỗi thầy của mình đó, đều mâu thuẫn với nhau, nó khác, không có đồng nhất trong cái lối nhìn của Phật pháp. Thành ra là tâm của ngài mới đâm ra nghi. Thì ngài mới thấy như vậy, thì mà ngài mới nghĩ rằng là bây giờ chỉ có một cách là cái giải nghi đó, là có một cách là bây giờ phải đi qua bên Ấn Độ để mà tìm, để mà học lại, để mà giải khai những cái nghi ngờ này, để cho thấy Phật pháp nó phải là một cái gì nó liên tục, nó là nhất quán mới được. Thì ngài mới phát nguyện sinh ra Thiên Trúc Cầu Học. Thì năm 629 á, thì ngài từ bắt đầu là vượt biên giới, đi qua tất cả phước gia từ miền Bắc đi xuống miền Nam, đi mãi đến chùa Na Lăng Đà ở vùng Ma Kiệt Đề. Thì lúc đó thì ngài mới gặp rất nhiều thầy, trong lộ trình này đi gặp rất nhiều thầy lắm, quý vị cứ coi hành tạng quyền trang hành tạng của ngài Minh Châu viết á. Thì bắt đầu tới ngài Na Lăng Đà đó, thì lúc đó thì mới ngài gặp Giới Hiền. Thì cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp thì gặp ngài Hiền thì ngài phục. Thì ngài bái ngài Giới Hiền làm thầy. Thì đó là năm 631. Thì lúc đó là ngài được 30 tuổi. Thì ở với ngài Giới Hiền, thì Giới Hiền là một đại luận sư mà nặng về cái pháp tướng. Thành nó bắt đầu ngài học Du Già Sư Địa, Lục Túc Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Tỳ Bà Sa Luận, Câu Xá Luận, Thượng Chánh Lý Luận, Đối Pháp, Nhân Minh, Dân Dân Trung Luận. Sau khi học với Hiền một thời gian rồi thì ngài bắt đầu là mới đi khắp các nơi cầu học, sưu khảo, sưu tập kinh điển. Thì từ lúc mà ngày năm 629 á, ngày vượt biên giới ngày đi đó, thì ròng rã như vậy trong 20 năm trời thì ngài mới trở về bên Trung Quốc. Thì trong cái phải nói rằng là trí tuệ ngài siêu việt lắm. Thành ra trong cái thời gian đó thì ngài đã dùng luận đã phá ngoại đạo. Có những cái buổi họp đó ngài đã phá ngoại đạo, mà ngoại đạo không có thể chống nổi. Rồi sau có thời gian mà ngài nổi tiếng đến nỗi là có cái vua gọi là vua Giới Nhật, ở bên gần đại học Na Lăng Đà đó. Ngài có một lần là vua Giới Nhật ông mới tập hợp lại khoảng 7.000 vị tăng chúng vậy đó, khắp cái vùng luận sư ở đó lại, để mà tranh nhau mà về thử coi là cái giáo pháp giáo điển nào có Bà La Môn, có Tiểu Thừa, có Đại Thừa, có hết tranh đại pháp. Mà thì trong lúc mà buổi đại hội đó thì ngài làm một cái bài luận, nó gọi là bài luận gì tôi không có nhớ, chân dung luận, chân gì đó, chân duy luận hay gì đó, chân duy thức luận, đúng rồi, ngài lập bài luận chân duy thức. Thì ngài để bài luận đó ra, rồi ngài dùng cái bài luận đó ngài thách cho coi mà ai có thể mà bẻ được cái câu nào trong tổng. Thì toàn bộ 7.000 cái gì đại luận sư đó không thấy tìm một cái lỗi nào hết, mà phải chịu thua, không ai tranh đấu một cái lỗi nào hết qua cái luận của ngài vậy. Do đó là ngài được vua Giới Nhật và các vua ở vùng đó rất là tôn phục và coi như là cũng như là một vị thầy chánh của mình. Đó là cái những cuộc đời mà ngài lúc ngài ở Ấn Độ á. Trước đó thì ngài cũng đã có ngoại đạo, nó làm những cái luận nó phá Phật giáo, thì ngài cũng dùng những cái luận ngài bẻ lại những cái đó. Thì ngài cũng có những làm những cái luận tụng khoảng 1.600 bài để mà bẻ những cái luận của ngoại đạo. Họ làm những cái luận họ phá đại thừa của các luận sư ở nước Âu Đồ, thì những ngoại bẻ ra mà những luận sư ở nước Âu Đồ đành phải chịu thua, không cách nào mà cái này, tức là ngài trí tuệ khủng khiếp lắm. Khoảng có sách nói 19 năm, có sách nói 20 năm. Thì đến năm 643 đó thì ngài bắt đầu mới trở về Trung Quốc. Trong cái lộ trình ngài đi như vậy đó thì ngài đi trải qua 138 nước. Mà đi về Trung Quốc á thì tức là cái pháp sư vua Giới Nhật á cử sứ giả, cử người đi theo hộ tống. Ngài đi về tới Trường An. Thì kinh đô đó này là Đại Đường, họ lập kinh đô ở Trường An. Thì đi 2 năm trời mới tới Trường An. thì được toàn bộ vua cử những cái quan nào ra đón rước rất là long trọng. Thì lúc đó là ngài đi không phải bình thường nữa, mà vua cử khai đoàn cử đi, mà áp tải cho đi hồi tống về, thì là vua cử đi đón về rồi. Ngài mang được tất cả là 657 bộ kinh phạn về, thì vua bắt đầu là đón rước, rồi bắt đầu là đưa cho ngài trụ trì ở chùa Bằng Phước. Rồi sau đó ngài có trụ trì các chùa như là cái chùa Đại Từ Ân và một cái chùa lớn ở trong cung vua, tức là cái cung Ngọc Hoa. Vua tôn kính ngài, rồi bắt đầu là ngài mới lập cái ban phiên dịch. Ngài 19 năm trời, 18, 19 năm gì đó, ngài đứng ở trong kinh đô đó, ngài được hỗ trợ của vua. Thì lúc đó vua triệu tập tất cả những cái thầy giỏi lại, những cái pháp sư giỏi lại dưới quyền điều động của ngài để mà dịch kinh. Đồng thời là ngươi cử những cái người mà thông minh trí tuệ nhỏ tuổi xuất gia theo ngài để tu học. Thì trong đó nó có ngài Phi Cơ. Ngài Phi Cơ là cũng được vua cử tới để mà xuất gia. Thì ngài Phi Cơ là được cử tới, thì lúc đó ngài Phi Cơ 17 tuổi thôi. Thì sau đó là ngài Phi Cơ thành ra đệ tử của ngài. Quý vị có thể coi cuộc đời ngài rõ hơn. Thì mấy ông vua đường này cũng thấy ngài giỏi quá, sợ mà sau này là sợ cái trí tuệ này nó sẽ chìm mất đi, mới ép ngài là tục chịu và tục lấy vợ để mà sinh con, nhưng mà ngài không chịu. Thì cuối cùng thì vua cũng đành thôi, không có sao, không có ép. Chứ là vua cứ khuyên ngài hoàn tục rồi. Thì ngài dịch ra tất cả là được 50 bộ kinh, gần 1.335 quyển kinh luật luận. Cái lối dịch của ngài đó thì khác với cái lối dịch của ngài Kumala Thập. Thì ngài Kumala Thập á là dịch lấy ý mà dịch, tức là dịch để cho người ta hiểu. Còn ngài dịch thì rất sát khi theo nghĩa kinh. Nhưng nghĩa kinh sao là ngài rất là sát. Thành ra cái lối mà dịch sát nghĩa kinh nó khó lắm. Bởi vì thường thường dịch sát lấy kinh thì cái ý nó tối. Thành ra thường thường mấy cái pháp sư khác họ ít khi nào họ dịch sát được. Dịch sát nó tối nghĩa là đọc tông hiểu. Thành ra thường thường họ lấy ý họ dịch nhiều hơn. Tại vì họ không đi sát. Mà lo theo cái quan niệm của ngài Huyền Trang á, thì Huyền Trang là muốn là bây giờ không có dịch sai cái ý kinh, phải dịch sát. Mà cái lối gì ngài dịch Huyền Trang nó hay, mà dịch sát làm sao cho một cái nghĩa nó sáng. Thì cái lối dịch của ngài nó gọi là dịch không rời kinh. Còn cái dịch của ngài Kumala Thập và những cái đời trước á, thì cái dịch lấy cái ý nhiều hơn. Thì cái lối dịch của ngài Kumala Thập nó gọi là cụ dịch, là dịch lấy cái nghĩa lý là cái cơ bản chánh. Thành ra cái lối của ngài đời Kumala Thập á, những pháp sư đó phải ngộ đạo, bởi vì họ dịch nó không sai ý kinh. Còn nếu mà không ngộ đạo mà dịch rời sai một chữ là đương nhiên là cái ý nghĩa đó sai khác. Thành ra ngài cũng đã lập, thành ra khi mà ngài đã mất á, thầy con gặp cũng mới phát nguyện á, nếu mà cái dịch của ta mà không sai cái ý nghĩa của cư Phật á, thì cái lưỡi ta không có thiêu khi thiêu, mà lưỡi ta phải vẫn còn. Thì quả nhiên là khi thiêu ngài thì cái lưỡi ngài vẫn còn nguyên. Còn cái lối dịch của ngài Huyền Trang á, là đi sát kinh điển. Thành ra cái lối dịch của ngài Huyền Trang và sau này một số người ảnh hưởng theo lối dịch ngài Huyền Trang á, thì họ lập thành một hệ thống phái dịch khác, gọi là dịch đi sát kinh điển, gọi là hệ thống tân dịch. Đó là tụ chung cuộc đời ngài Huyền Trang như vậy. Năm 63 tuổi đời đường Cao Tông, vào ngày 5 tháng 2 năm 664 thì ngài mất ở kinh đô. Cái quyển này á, tôi bắt buộc phải căn cứ vào quyển giải thâm mật sớ còn lại cuối cùng của ngài Diên Trắc mà giảng thêm. Chứ ngoài ra nó có những cái pháp nghĩa mình đọc cũng nó cũng không được rõ. Thành ra có lẽ ngày mai mốt gì là cái quyển đó thì ông sư đệ tôi em sẽ gửi qua. Thì mình nhắc lại cuộc đời của ngài Diên Trắc. Đời Diên Trắc thì nó sanh cùng thời với ngài Huyền Trang. Tức là ngài cũng sanh vào năm 613 và ngài mất năm 694, thọ 84 tuổi. Thì ngài đó là không phải là người Tàu, người Trung Quốc, mà là ngài là người Triều Tiên. Và đối với Triều Tiên thời gian đó thì gọi là nước Tân La, thì thuộc về cái dòng cũng là dương tộc, dòng quý tộc họ Kim. Sau này là cái dân Trung Quốc á, đa số là người họ Kim, mà sau này cái đời Thanh này gọi là nước Kim á. Ngài họ Kim tên là Văn Hùng. Ngài rất là thông minh trí tuệ lắm, từ nhỏ đã phát tâm tu học rồi, thấy không? Thì 15 tuổi ngài đã đi qua Trung Quốc để bắt đầu để học kinh rồi, học kinh luật luận rồi. Thì lúc đó là ngài thờ ngài Pháp Thường và ngài Tăng Biện, tức là hai pháp sư mà nổi tiếng về luận sư của thời đó, để mà học về luận. Thì bắt đầu ngài học về A Tỳ Đàm, Câu Xá Luận, Tỳ Bà Xá Luận. Sau đó Ngài trở thành một luận sư rất là nổi tiếng, và bắt đầu là Ngài được cử trụ trì ở chùa Tây Minh. Chùa Tây Minh còn nên còn được gọi là Tây Minh Viên Trắc Đại Sư. Sau đó thì vì Ngài quá nổi tiếng đi mà thông